Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng,
Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 86. Tới Bethel.
Đoàn các tông đồ đã có một sự thay đổi về các con vật đi theo. Không còn con dê nữa, nhưng bù lại có một con cừu mẹ và hai chiên con. Con cừu mẹ mập với những cái vú căng tròn. Các chiên con vui vẻ như những đứa con nít. Một đàn chiên tí hon, bởi vì nó không có cái dáng vẻ ma quái như con dê đực hoàn toàn đen, nên nó làm cho mọi người bằng lòng hơn.
Thầy đã nói với các con là sẽ có một con dê cái nữa để Mariam trở thành một tử nhỏ sung sướng. Nhưng thay vì con dê cái, bởi vì các con không muốn biết điều gì về con dê đực, đây, bây giờ có các con chiên và với màu trắng như Phêrô mơ ước.
Chắc chắn rồi, bởi vì nó làm con có cảm tưởng là Benzibut đi theo đằng sau.
Phêrô nói.
Quả vậy, từ lúc nó ở với chúng ta, cứ liên tiếp có những biến cố phiền phức, giống như nó ếm nhóm của chúng ta.
Iscariot Chu Cai xác nhận.
Vậy nó là lá bùa tốt, bởi vì có điều gì xấu xảy ra cho chúng ta đâu.
Joan bình tĩnh nói. Mọi người đều kêu lên như để trách ông về sự mù quáng của ông.
Nhưng cậu đâu có thấy ở Bobby người ta chế nhạo chúng ta thế nào? Và chuyện em tôi bị té, đối với cậu không ăn nhầm gì à? Ông có thể bị thương trầm trọng. Làm sao chúng ta có thể mang ông đi nếu ông bị gãy chân hay xương sống? Và vở tuồng của đêm qua, cậu thấy là dễ thương lắm sao?
Tôi thấy tất cả. Tôi cứu xét tất cả. Và tôi chúc tụng Chúa, vì không có điều gì xấu đã xảy đến cho chúng ta. Sự xấu tiến về phía chúng ta, rồi nó trốn đi, luôn luôn như vậy. Và chắc chắn cuộc gặp gỡ đã hữu ích, vì nó để lại những hạt giống tốt, cả ở Modin, cũng như ở bên cạnh các vườn nho. Họ đã chạy vội lại, với sự đoan chắc có ít nhất là một người bị thương, và ân hận vì đã thiếu bác ái, đến nỗi họ đã muốn bồi thường. Cũng như, đối với những người trộm cướp đêm qua, họ đã không làm điều gì xấu cho chúng ta, và chúng ta, tức là Phêrô, lại được các con chiên bằng cách đổi con dê như một món quà. Vì họ đã được cứu, và bây giờ các người nghèo được nhiều tiền nhờ các món mà các lái buôn cho và các người đàn bà dân cúng. Và tất cả được một của cao giá nhất là được nghe lời Giê-xu.
Doan có lý.
Zelot và Tha Đê nói, và Tha Đê kết luận.
Hình như mọi sự đều xảy tới, theo như một sự hiểu biết tường tận về tương lai. Chúng ta ở ngay chỗ đó, vì đến trễ do tôi bị té, cùng một lúc với các đàn bà nữ trang đầy mình, các mục đồng với đàn vật béo, các lái buôn chất đầy tiền, những miếng mồi tuyệt vời. Đối với các tên cướp, Thầy ơi, hãy nói cho con nghe sự thật. Thầy có biết những gì sẽ xảy đến không?
Tha Đê hỏi Giê-xu.
Thầy đã bảo các con nhiều lần rằng Thầy đọc được các con tim. Và khi cha Thầy không xếp đặt cái gì khác, thì Thầy biết những gì sẽ phải xảy ra.
Vậy tại sao đôi khi thầy lại làm những sai lầm, như lúc lại với các Pharisêu đầy thù hận, hoặc là đi vào thành phố và nơi thù nghịch.
Iscariot hỏi. Giê-xu nhìn ông ta đăm đăm, rồi người nói nhẫn nha và bình tĩnh.
Đó không phải là những sai lầm, đó là những việc cần thiết cho sứ mạng của thầy. Những bệnh nhân cần thầy thuốc, và kẻ ngu dốt cần thầy giáo. Dù là những kẻ này xua đuổi thầy thuốc, và những kẻ kia xua đuổi thầy giáo, nhưng họ, nếu họ là những thầy thuốc và lại thầy giáo tốt, họ vẫn tiếp tục đến với những kẻ xua đuổi họ, vì đó là bổn phận của họ. Thầy tới đó. Các con muốn rằng, thầy ở đâu thì mọi sự phản kháng đều sụp đổ. Thầy có thể làm điều đó, nhưng thầy không cưỡng bách ai. Thầy chinh phục. Sự cưỡng ép chỉ được dung trong những trường hợp rất đặc biệt. Khi thần trí được Thiên Chúa soi sáng, hiểu rằng sự cưỡng ép này có thể dùng để thuyết phục người ta về sự hiện hữu của Thiên Chúa, về sức mạnh tuyệt đối của người, hoặc nó được dùng để cứu một số đông.
Giống như chiều hôm qua hả?
Thầy Sâu hỏi.
Chiều hôm qua, các tên cướp sợ khi thấy chúng ta tỉnh thức để tiếp nhận chúng.
Iscariot nói với vẻ khinh bỉ rõ ràng.
Không, chúng đã bị thuyết phục bởi các lời nói.
Thomas nói.
Đúng, anh có thể thấy luôn luôn. Đó là những linh hồn dịu dàng đã bị chinh phục bởi các lời mà Giê-xu nói với họ. Tôi biết việc này vào lần mà tôi và gia đình tôi cùng với nhiều người khác ở Bethsaida bị công hãm ở khe núi Adomin.
Philip trả lời.
Thầy ơi, nói cho con tí đi. Ngay từ hôm qua, con đã muốn hỏi thầy. Tóm lại là, do các lời thầy hay do ý muốn của thầy đã làm cho không có chuyện gì xấu xảy ra?
Giacobbe Zebedee hỏi. Giê-xu mỉm cười và đứng thinh. Matthew trả lời.
Tôi tin là do ý muốn của người đã chấn áp sự tàn ác của con tim họ. Có thể nói là làm cho chúng tê liệt, để có thể nói là cứu họ.
Tôi cũng tin như vậy. Vì thế, người đã ở lại chỗ đó một mình để nhìn vào rừng. Người đã giữ chúng bị chế ngự bởi cái nhìn của người, bởi sự tín nhiệm của người nơi họ, bởi sự bình tĩnh không kháng cự của người. Người không có cả đến một cây gậy.
Andre nói.
Tốt, nhưng tất cả những điều đó là do chúng ta nói, đó là tư tưởng của chúng ta. Tôi muốn biết ý kiến của thầy.
Phêrô nói. Họ thảo luận sôi nổi và Giê-xu để họ làm. Kẻ thì bảo rằng Giê-xu đã tuyên bố không ép buộc ai, nên không dùng sự hung bạo, ngay cả với các tên cướp. Đó là điều Bartolomeo nói. Trái lại, Iscariot hơi được sự hỗ trợ của Thomas, nói rằng ông không tin là cái nhìn của một người có sức mạnh đến như vậy. Matthew đối đáp bằng cách nói.
Sức mạnh này còn hơn nữa cơ. Tôi đã cải hóa nhờ cái nhìn của người, ngay cả trước khi được nghe lời người.
Và tiếng đúng sai đối đầu nhau mạnh mẽ, mỗi người giữ quan điểm của mình. Gioan nín thinh giống như Giê-xu. Ông mỉm cười và cúi đầu để khen nụ cười của ông. Phêrô trở lại tấn công vì các thảo luận của các bạn ông không thuyết phục được ông. Ông suy nghĩ và nói rằng cái nhìn của Giê-xu khác với cái nhìn của bất cứ ai. Và ông muốn biết có phải Giê-xu tại vì người là Giê-xu đứng Messias, hay là tại vì người vẫn luôn luôn là Thiên Chúa. Giê-xu nói.
Thực vậy, thầy bảo các con, không phải chỉ có thầy, mà bất cứ ai tan hòa trong Thiên Chúa bằng sự thánh thiện, sự trong sạch, bằng một đức tin không rạn nứt, có thể làm những điều đó. Và còn hơn nữa, cái nhìn của một đứa trẻ nếu nó kết hợp với cái nhìn của Thiên Chúa, có thể làm sụp đổ đền thờ tà thần, mà không cần đẩy nó như Samson, áp đặt sự êm dịu cho thú hoang và người hoang, đẩy xa sự chết, thắng các bệnh tật của thần trí. Cũng như lời nói của đứa trẻ, được tan hòa trong Chúa, là dụng cụ của Chúa, cũng có thể chữa các bệnh tật, lấy đi nọc độc của rắn, thực hiện hết mọi thứ phép lạ, bởi vì chính Thiên Chúa thi hành trong nó.
À, con hiểu.
Fisher nói, và ông nhìn chăm chú vào cho em. Rồi ông kết luận tất cả cái lý sự mà ông đã làm trong lòng bằng cách nói lớn tiếng.
À, ra thầy, thầy có cái quy quyền này vì là Thiên Chúa và vì là con người kết hợp với Thiên Chúa. Và cũng sẽ ra như vậy đối với ai đi được tới chỗ kết hợp với Thiên Chúa. Con đã hiểu, con hiểu lắm.
Nhưng con không hỏi cái chìa khóa của sự kết hợp này, cũng không hỏi cái bí mật của uy quyền này. Nhưng giữa muôn người, không phải tất cả đều đi được tới đó, mặc dù họ có cùng một dịp may để thành công.
Đúng thế, vậy nó ở đâu, cái chìa khóa của sức mạnh kết hợp với Thiên Chúa và chế ngự vạn vật? Một lời nguyện hay một câu nói bí mật?
Vừa lúc nãy, Judas Simon đã kết án con dê đực là nguyên do của mọi sự rủi ro xảy đến cho chúng ta. Không có bùa phép nào liên can tới con vật. Hãy xua đuổi đi những mê tín dị đoan. Nó cũng là tà thần, là những thứ có thể gây ra điều bất hạnh. Cũng vậy, không có một công thức nào để thực hiện trò phù thủy. Không có câu nói bí mật nào có thể hoàn thành các phép lạ. Chỉ có tình yêu thôi. Như thầy đã nói chiều hôm qua, tình yêu làm dịu sự hung bạo và làm no nê những khát khao. Tình yêu là Thiên Chúa. Với Thiên Chúa ở trong các con, được chiếm hữu hoàn toàn bởi công nghiệp của một tình yêu trọn hảo. Mắt sẽ trở nên lửa thiêu đốt các tà thần và quăng xuống đất các tượng thần. Lời nói trở nên uy quyền. Và cả nữa, mắt trở nên một khí giới để giải giới. Người ta không cưỡng lại được với Thiên Chúa, với tình yêu. Chỉ có ma quỷ là cưỡng lại nó, vì ma quỷ là sự thù ghét hoàng vị. Và cùng với nó là các con cái nó cũng cưỡng lại tình yêu. Những kẻ khác, những kẻ yếu đuối bị xâm chiếm bởi một khát vọng, nhưng không tự ý bán mình cho ma quỷ, sẽ không chống lại tình yêu. Dù nó theo thứ tôn giáo nào, dù nó không có đức tin, dù là mức độ siêu nhiên của nó hạ cấp tới cỡ nào, nó vẫn có thể được đụng tới, bởi tình yêu là vì đại chiến thắng. Hãy tìm cách đạt tới điểm đó, và rất lẹ, các con sẽ làm được những điều con Thiên Chúa làm và những kẻ mang Thiên Chúa làm.
Fisher không rời mắt khỏi cho em. Zeloff cũng vậy. Các con của Andre với Jacobe và Angie thì có sự thông minh luôn thức tỉnh để tìm hiểu. Jacobe Zebede nói,
nhưng lạy Chúa, thằng em con nó có chuyện gì vậy? Thầy đã nói về nó à? Chính nó là đứa trẻ làm được phép lạ sao? Có phải điều đó không? Có phải vậy không?
Nó đã làm gì? Nó đã mở qua một trang của cuốn sách đời sống, và nó đã đọc, và nó biết những bí mật mới. Không còn gì hơn, nó đã tiến trước các con, vì nó không dừng lại để xem xét các trở ngại, để cân lường các khó khăn, để tính toán các hậu quả. Nó không nhìn trái đất, nó không thấy trái đất. Nó chỉ thấy ánh sáng, và nó tiến về đó, không dừng lại. Nhưng hãy để cho nó yên. Những linh hồn mà ngọn lửa thiêu đốt nhiều hơn, thì không nên để họ bị khấy động. Trong sự nồng nàn, làm cho họ đầy vui mừng, và làm cho họ hao mòn. Phải để cho họ cháy. Đó là niềm vui tối cao, và sự mệt mỏi lớn lao nhất. Thiên Chúa ban cho họ những lúc về đêm. Vì người biết sự nồng nàn, giết chết những hoa linh hồn, nếu họ liên tục bị phơi ra dưới mặt trời. Thiên Chúa ban sự im lặng, và xuân đêm màu nhiệm cho các hoa linh hồn này, giống như cho hoa đồng. Hãy để cho các lực sĩ của tình yêu nghỉ ngơi, khi Thiên Chúa để như vậy. Hãy bắt chước các giáo sư thể dục, họ cho các học sinh những lúc nghỉ ngơi thông thường. Khi các con tới được điểm đó, các con cũng sẽ tới đó, nơi mà nó đã tới bây giờ, và còn xa hơn nữa, thì các con sẽ đi xa hơn. Các con cũng như nó, các con sẽ hiểu cái nhu cầu kính trọng, thinh lặng, nơi mờ mờ sáng, mà những linh hồn đã làm mồi cho tình yêu, và là dụng cụ của nó cảm thấy cần. Đừng nghĩ.
Lúc đó tôi sẽ có sự sung sướng, được người ta hiểu biết. Còn Gioan là đứa ngu, bởi vì linh hồn của người chung quanh giống như linh hồn các đứa trẻ, xin được lôi kéo bởi những kỳ công.
Không, khi các con tới được chỗ đó, các con sẽ có cùng một ước ao sự thinh lặng và cảnh tranh tối tranh sáng như Gioan có bây giờ. Và khi Thầy không còn ở giữa các con hãy nhớ, khi xét đoán về một cuộc hoán cải hay về một mức độ thánh thiện, các con phải luôn luôn đặt mình trên nền tảng khiêm nhường. Nếu ai khăng khăng trong sự kiêu căng, các con đừng lạc quan về sự hoán cải của nó. Và nếu có người mà người ta nói là thánh, nhưng bị chế ngự bởi kiêu căng, thì hãy tin chắc là nó không thánh. Nó có thể giả vờ thánh, giống như một tên biệt, một kẻ giả hình, hay giả tạo những kỳ công, nhưng nó không thánh. Diện mạo của nó là giả tạo, các kỳ công của nó thuộc về Satan. Các con hiểu chưa?
Thưa Thầy rồi.
Tất cả đều yên lặng trầm tư. Và nếu miệng ngậm, người ta có thể đoán chắc tư tưởng của họ trong cái nhìn của họ, trong sự bộc lộ tướng mạo của họ. Một sự mong ước lớn lao được biết rung lên như làn khí bọc chung quanh của họ, tỏ ra từ con người của họ. Zelot tìm cách làm khuây khỏa các bạn ông để có dịp nói với họ riêng biệt, và chắc chắn là khuyên bảo họ nên giữ yên lặng nữa. Tôi có cảm tưởng là ông Zilov rất hay thi hành vai trò này trong nhóm các tông đồ. Đó là một người điều độ, một người giảng hòa, một cố vấn của các bạn ông. Không kể ông là người rất hiểu thầy. Bây giờ ông nói.
Đây, chúng ta đang ở trên đất của Jenny. Cái xứ ở trong cái nôi này là Bethel. Lâu đài ở trên đỉnh kia là lâu đài sinh trưởng của bà. Anh em có ngửi thấy mùi thơm trong không khí không? Đó là những bông hồng bắt đầu tỏa hương dưới mặt trời tinh sương. Vào buổi chiều, mùi thơm rất mạnh. Nhưng bây giờ, nhìn chúng đẹp biết bao trong sự mát mẻ ban mai, còn phủ đầy những sương đêm lấp lánh trên các cánh tràng tựa như triệu triệu hạt kim cương trong khi chúng mở ra cho mặt trời. Lúc mặt trời ngả bóng, người ta thu hái tất cả những bông đã nở hoàn toàn. Lại đây, tôi muốn chỉ cho các bạn một điểm. Có thể nhìn thấy toàn thể các vườn hồng, từ đỉnh đồi đổ tràn ra như một cái thác, cho tới sườn đồi phía bên kia. Đó là một sườn đồi bằng hoa, rồi nó lại đi lên như thủy triều trên hai ngọn đồi khác. Đó là đại thao trường, một cái hồ hoa tuyệt vời. Đường ở sườn đồi dốc, nhưng sự khó nhọc đáng giá để đi. Vì từ đó, người ta chiêm ngắm tất cả các thiên đường này. Rồi chúng ta sẽ tới lâu đài rất mau. Jenny sống ở đây, tự do giữa những nông dân, gìn giữ tất cả sự sung túc này. Nhưng họ rất yêu bà chủ, người đã làm cho thung lũng này thành một thiên đường dưới đất, bằng vẻ đẹp và bình an. Họ có giá hơn những gác gian của Herode. Đây, Nhìn này thầy, nhìn này các bạn.
Và ông chỉ tay vào một vòng tròn, các đồi bị xanh lăng bởi hoa hồng.
Về mỗi phía mà con mắt quay tới, dưới những cây rất cao dùng càng bớt gió, và cách tia nắng mặt trời quá nóng hay mưa đá, ta thấy hoa hồng và vẫn còn là hoa hồng. Mặt trời trải ra và cả không khí nữa, dưới những cái bóng nhẹ này hơi che cho các cây hồng, nhưng không đàn áp chúng. Những cây cao mà các người làm vườn duy trì đúng trạng thái. Dưới bóng nó, những cây hồng sống sung sướng, những bông hồng đẹp nhất thế giới. Có hàng ngàn ngàn cây hồng đủ loại. Hồng lùn, hồng thấp, hồng lớn, hồng cao, hồng rất lớn, được trồng thành đám như những cái gối theo bông dưới chân các cây mộc, trên cỏ xanh, hay làm thành những hàng rào dọc theo các con đường. Ở bờ các suối nước, hoặc vòng quanh các bồn nước tưới, rải rác trong các công viên, bao quanh các đồi, hoặc chạy vòng quanh các cây lớn. Với những mái tóc hoa, tỏa thành những vòng hoa và dây hoa, nối từ cây nọ tới cây kia. Một cái vườn mơ và thực, trong đó có đủ cỡ, đủ sắc thái hòa hợp lẫn lộn. Màu ngà của các hoa hồng trà, bên màu đỏ máu của các cây hồng khác, và ngự trị như một quân vương nhờ số lượng của nó, là các bông hồng thực sự có màu má trẻ con, màu trắng phớt hồng ở mép cánh.
Tất cả các tông đồ đều hoa mắt vì từng ấy vẻ đẹp.
Nhưng bà ta làm gì với tất cả bấy nhiêu?
Philip hỏi.
Bà ta vui hưởng nó.
Thomas trả lời.
Không, bà ta cũng trích tinh dầu, tạo công việc cho hàng trăm tôi tớ thợ trồng hoa và những người biết trích tinh dầu. Các người Roma mê lắm. Jonathan nói điều đó với tôi và chỉ cho tôi xem số chi thu mùa thu hoạch vừa qua. Nhưng kìa, đằng kia, Maria Anfe với đứa trẻ. Họ đã thấy chúng ta và họ gọi những người khác.
Quả vậy, đây, Ginny và hai bà Maria, có Maria đi trước. Họ chạy xuống, đã giơ tay ra để ôm. Các bà đi lẹ về phía Giê-xu và Pê-rô, rồi quỳ phục trước Giê-xu.
Bình an cho tất cả các bà. Mẹ thầy đâu?
Ở giữa các hoa hồng, thưa thầy, cùng với Elis. Ôi, bà đã khỏi rồi, bà có thể đương đầu với thế gian và theo thầy. Cảm ơn thầy đã dùng con vào việc này.
Cảm ơn con, Ginny. Con thấy rằng thật hữu ích để về Chúa Đế. Mariam, đây là quà cho con rối thật đẹp này và các con chiên đẹp này. Con khoái không?
Đứa trẻ mất hơi thở vì vui. Nói lại với Giê-xu, người nghiêng mình để cho nó cắt tuần đẻo, và người cúi như vậy để nhìn mặt nó. Đứa trẻ ôm chầm lấy cổ người, hôn người mãnh liệt như nó có thể.
Như vậy, con sẽ trở nên êm đềm như những con chim, và sau cùng, con sẽ trở nên người mục tử tốt của những kẻ tin vào Giê-xu, phải không?
Marciam nói, vâng, vâng, vâng. Hoàn toàn thở dốc, mắt sáng lên vì vui.
Bây giờ con hãy đi kiếm Phêrô và thầy đến với mẹ thầy. Thầy thấy ở đằng kia một mảnh voan của mẹ đang chạy dọc theo một hàng rào hoa hồng.
Người chạy lại với Maria và đón lấy mẹ trên tên người ở chỗ quẹo của con đường. Sau cái hôn đầu tiên, Maria hãy còn thở dốc, cắt nghĩa.
Elis đến ở đằng sau. Mẹ chạy vội để cho con cái hôn. Vì con ơi, không hôn con thì mẹ không chịu được. Nhưng mẹ không muốn làm trước mặt bà. Bà đã thay đổi nhiều. Nhưng quả tim bà vẫn còn khổ trước nỗi vui của người khác. Những thứ sẽ mãi mãi từ chối bà. Kia kìa, bà đến.
Elis bước mạnh bạo những bước sau cùng và quỳ xuống hôn y phục của Giê-xu. Đây không còn là người đàn bà bi thảm ở Bethsura, nhưng là một bà già khắc khổ, bị ghi dấu bởi đau thương và bởi những nét mà nó để lại trên khuôn mặt bà và cái nhìn của bà.
Trước tôn thầy bây giờ và mãi mãi, vì thầy đã trả lại cho con cái mà con đã mất.
Luôn luôn bình an hơn cho bà Elise. Thầy rất bằng lòng được thấy bà ở đây. Đứng dậy đi.
Con cũng vậy. Con rất bằng lòng. Chúa ơi, con có rất nhiều điều để nói với thầy và để xin thầy.
Chúng ta sẽ có giờ, vì thầy sẽ ở lại đây vài ngày. Hãy đến để thầy cho bà biết các đồng môn đệ của bà.
Ôi, vậy là thầy đã hiểu điều con muốn nói với thầy. Con muốn xin lại cho một đời sống mới, đời sống của thầy. Làm lại cho con một gia đình mới, gia đình của thầy. Tìm lại các đứa con cái thầy. Giống như thầy đã nói, khi nói về Noemi tại nhà con ở Bethsura. Con là một Noemi mới. Nhớ ơn thầy, Chúa của con. Cầu thầy được chúc tụng. Con sẽ không còn cay đắng và son sẻ. Con sẽ còn là mẹ. Và nếu Maria cho phép, con làm mẹ thầy một tí. Và hơn nữa, mẹ của những người con trong giáo lý của thầy.
Phải, bà sẽ như vậy. Maria sẽ không ghen vì vậy đâu. Và thầy sẽ yêu bà theo kiểu, sẽ làm bà không ân hận, vì đã đến với thầy. Bây giờ, hãy đến với những kẻ muốn nói với bà, rằng họ yêu bà như anh chị em.
Và Giê-xu cầm tay bà, để dẫn bà đến với một gia đình mới. Cuộc hành trình trong khi chờ đợi lễ ngũ tuần, chấm dứt.
Còn đi qua bao đắng cay, quên đi tháng ngày vì em ướt mềm. Tình buộc bay qua như giấc mơ, chỉ còn lại trống vắng trong tầm tay. Tìm về đến nương thân Chúa yêu, ngày hồi ăn lau khô mắt lệ. Ngày dịu bước dẫn con đi về bên mơ.
Thank you.
Đường thập giá sư chưa bước qua, vai mang gánh nặng đem thân cứu đời. Ngọn đường cao giang tay hiến thân, chỉ vì tình yêu chết cho trần gian. Mình từ nay tin theo Chúa thôi, mở rộng tay yêu thương thế nhân. Đời con sẽ hiến thân cho Ngài suốt đời. Hạnh phúc con luôn ước mong, cho con yêu Chúa nhiều, thành niềm chứng phúc ân của người. Nguyện đời con vang lên tiếng ca chung tụng danh Cha.
Tạm ngưng phần độc truyền tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.